cần khép lại những hiểu lầm. Minh Châu sẽ xác nhận vị trí con gái ruột duy nhất. Giữa An có hai lựa chọn. Một là giữ họ Tống với tư cách con nuôi và tiếp tục thực hiện trách nhiệm trong hôn ước. Hai là chấm dứt mọi quan hệ, trả lại tên trong hồ sơ gia đình. Một lần nữa, họ đưa tôi hai tập giấy. Chỉ khác là lần này tôi không cần chọn tập nào. Cha nuôi gọi Minh Châu lên trước. Con hãy nói rõ, Tống gia chỉ có một người thừa kế huyết thống. Minh Châu nhận Michael. Tôi là con gái ruột của cha mẹ. Tống phu nhân thở ra. Nhưng Minh Châu chưa dừng. Quan hệ huyết thống là sự thật. Nó không phải chiếc ghế có thể dùng để buộc tôi phủ nhận 23 năm Dư An đã sống. Tôi không xác nhận rằng chỉ một người được phép gọi mình là con gái. Tôi chỉ xác nhận tôi không cho phép ai dùng tên tôi để quyết định thay cô ấy. Cô tháo bảng tên khỏi ghế giữa, đặt lên bàn trước cha mẹ. Con sẽ giữ liên hệ với cha mẹ khi cuộc gặp không có điều kiện buộc con chống lại người khác. Nếu điều kiện đó con sẽ không về. Tống phu nhân tái mặt. Minh Châu, con vừa trở về. Con chưa hiểu gia đình này. Chính vì vừa trở về nên con nhìn thấy điều mọi người đã quen đến mức không còn thấy. Cô bước xuống, đứng cạnh lối đi chứ không sang chỗ tôi. Đó là lựa chọn của cô, không phải màn biểu diễn liên minh. Đến lượt tôi. Tôi mang theo bản hôn ước có dòng sửa tay. Nhét mực đỏ ngày đầu hơi nhòe ở góc, nhưng điều khoản quyền rời đi vẫn rõ. Mẹ nuôi nói nhỏ khi tôi đi ngang qua. Dư An, con suy nghĩ kỹ. Nếu hôm nay con làm gia đình mất mặt, sau này không còn đường quay lại. Tôi dừng một nhịp. Con đã suy nghĩ 23 năm rồi. Tôi bước lên sân khấu. Ngày ký hôn ước, tôi nói mình chọn một lối ra. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Tôi cũng ký vì sợ mất họ Tống. Tôi từng im lặng khi cha,